có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức. Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười này, niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đông.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình, quý vị cũng có thể gọi vào đài để góp ý trong chương trình, số điện thoại của đài 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên bên đó thời tiết như thế nào, và Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên cảm ơn cô Betty. Nhã Quyên khỏe, và thời tiết thì rất là nóng thưa cô, nhiệt độ lên đến 105 độ hiện tại, và có thể là ngoài trời vào cái giờ này có thể là nóng hơn thưa cô.
Trời bên đó trên 100 độ rồi hả?
Dạ vâng, cô có thể là chạy xe và bỏ cái trứng trên cái xe của mình về tới nhà là có bánh mì ốp la thưa cô.
Tôi phải qua bên này đi Nhã Quyên ơi, bên này thời tiết đẹp lắm, có 75-76 độ thôi hiện bây giờ đây này.
Dạ, California thì thường là thời tiết cũng không có nóng lắm, thời tiết rất là đẹp thưa cô.
Nó chỉ bị mấy ngày nóng tuần vừa rồi thôi, nhưng mà ngày hôm nay với ngày hôm qua rất là đẹp. Thành ra là thôi Betty không dám kể nữa sợ quý vị cứ bảo Betty hay khoe. Xong rồi la chết được không. Thôi thì tạm nói cho thời tiết bên này rất là đẹp, thành ra là Betty thấy cũng vui. Nhưng mà sáng nay thì Betty có đọc một cái tin rất là cũng vui, mà một cái tin cũng rất là buồn. Bây giờ về Betty thử hỏi Nhã Quyên, chứ nếu mà kiếp sau mà cho Nhã Quyên làm người đó thì Nhã Quyên làm đàn ông hay là đàn bà? Muốn thích làm đàn ông hay là thích đàn bà?
Hiện tại kiếp này thì thấy đàn ông cũng sướng, mà đàn bà cũng có cái sướng của đàn bà thưa cô. Nhưng mà chắc là đàn ông vẫn sướng hơn phụ nữ thưa cô.
Như vậy là chắc Nhã Quyên kiếp tới sẽ làm đàn ông hả?
Dạ, hy vọng. Nhưng mà người ta nói là thường người ta nói tu nhiều lắm mới được làm đàn ông, mới chắc phụ nữ là không có tu đủ cho nên phải làm phụ nữ đó thưa cô.
Nhã Quyên nói cũng có phần đúng, nhưng mà đừng có đi nước đôi, không được phải chọn.
Chọn quá khó quá cô, tại vì hơi tham lam cho nên không biết là kiếp sau đàn ông sẽ sướng hơn phụ nữ hay là phụ nữ sướng hơn đàn ông. Nhưng mà kiếp này thấy phụ nữ khổ, cái thứ nhất là phải mang nặng đẻ đau, phải nuôi con là thấy khổ hơn rồi. Nhưng mà đàn ông cũng họ cũng khổ, họ phải lo cho gia đình, họ cũng phải đi làm việc, cho nên Nhã Quyên cũng biết do cái cách nhìn của mình thôi, chứ bây giờ nói mà cô kêu Nhã Quyên chọn là Nhã Quyên tham lắm, chọn cả hai. Một cả hai
đừng có làm homo lắm.
Dạ vâng, thì còn không biết cô Betty thì như thế nào. Dạ.
Thật ra thì cô Betty cũng nhiều khi cũng suy nghĩ như Nhã Quyên như vậy đó. Không biết đàn ông hay là đàn bà sướng sướng hơn, bên nào thì sướng hơn. Thì mình thật sự ra mình thấy là bên nào cũng có cái sướng mà cũng có cái khổ riêng của mỗi phái như vậy đó. Nhưng mà sáng nay Betty đọc, thật ra những cái này chắc quý vị cũng đọc nhiều lắm rồi, nhưng mà tự nhiên mình có cái emotion đó, mình đọc qua một cái tài liệu mà nói về ngay bây giờ đó, ở nơi các nước ở trên thế giới, mà nhất là các nước ở bên châu Á với lại bên Trung Đông đó, phụ nữ chúng ta bị chèn ép rất là nhiều và rất là khổ sở. Cái địa ngục với trần gian, người ta bảo khi mà chết thì đừng có mong xuống, cố tránh làm sao đừng có xuống địa ngục, nhưng mà Betty thấy là nó địa ngục nó nằm trên trần gian này chứ đâu có đi xa đâu. có nhiều người đó bị, có lẽ bị, thì nếu mà theo đạo Phật thì nó là cái nghiệp, thành ra là bị kiếp này, nhất là đàn bà nữa, bị buôn bán tình dục, nô lệ tình dục, rồi đi làm công làm mướn cho những cái gia đình ở bên châu, các nước Á Đông đó, chẳng hạn như bên Trung Hoa, rồi bên Indonesia, rồi ở bên Miến Điện, Mã Lai, đại khái là như vậy đó. Thì một số phụ nữ, các gia đình họ nghèo quá, họ phải đi làm công làm mướn như vậy đó, thì bị những cái chủ nhân họ đánh đập, mà rồi họ chèn ép, rồi họ bắt làm cái vừa nô lệ tình dục rồi đã không được thỏa mãn rồi thì họ lại còn đánh tàn nhẫn nữa, mà họ lại nghĩa là họ lại hăm dọa, lại giết chóc nữa, thành ra là giết cả gia đình nữa. Thành ra mấy cái người phụ nữ này họ sợ lắm, họ không có dám đi tố cáo ra để cho chính quyền địa phương họ biết được, bởi vì họ không có được đi ra ngoài đường nữa, suốt ngày ở trong nhà làm việc, nên là ngày một ngày có 24 tiếng đồng hồ, mà họ làm việc ít nhất là 20 tiếng đồng hồ rồi đó, thì làm sao mà có thì giờ họ làm gì đâu nữa, mà trong cái đó thân thể lại bị hành hạ nữa, nghĩa là nhiều chuyện lắm. Thành ra khi Bích đi đọc những cái bài báo như vậy, những cái tài liệu nói như vậy, Bích đi thấy là thân phận của đàn bà rất là cực khổ, mà không biết nói làm sao được. Thành ra là Bích đi nghĩ rằng như là đạo Phật nói, đàn bà đó, như Nhã Quyên cũng mới nói xong, là đàn bà chúng ta có nhiều cái nghiệp chướng nhiều hơn là đàn ông. Thành ra là bên đạo Phật thì mỗi lần các quý vị mà đi tu đó thì là thường thường ấy là phải sám hối, bên phái nam thì sám hối nghĩa là lại ít hơn thôi, nghĩa là biết tôi nhớ là không biết lại bao nhiêu lại, nhưng mà bên phái nữ thì phải lại rất là nhiều hơn phái nam, ít nhất là hai, nghĩa là gấp đôi lần như vậy, bởi vì cái nghiệp với lại cái tội của đàn bà nó nhiều hơn là của đàn ông đó. Thì thành ra Bích Ti có cái emotion sáng nay là như vậy, bởi vì có những hình ảnh họ nêu lên mà thực tế bây giờ đó là các cái vị phụ nữ bị hành hạ, đánh đập rất là nhiều, đi ở bên các nước Á Đông cũng như là bên các nước Trung Đông như vậy. Rồi Bích Ti có một cái tin vui mà cũng hơi không biết có xúc phạm đến các ông không, nhưng mà các ông mà đang nghe thì không biết là có lời phê bình nào không. Thì Bích Ti nói rằng trong cái tin này, Bích Ti thấy là nói là những ông thì làm cho mấy bà mập hơn, đây là coi như là claim mấy ông đó là đổ lỗi cho mấy ông, bởi vì có một cái chuyên gia người bên Anh đó, người ta nghĩa là sau khi người ta làm thống kê và người ta quan sát, người làm thống kê trong vòng 10 năm thì họ thấy là rằng là những người phụ nữ chúng ta mà bị lên cân hơn là cũng là do mấy ông, là bởi vì có những lý do sau đây. Là thứ nhất là những khẩu phần ăn của cái người đàn ông đó, cùng với lượng thức ăn dầu chất mỡ rồi lại mấy ông hay uống rượu nữa, đó là cái nguyên nhân chính để dẫn đến cái việc tăng cân của người phụ nữ. Lý do thứ hai đó là khi mà bạn kết hợp nó với việc dùng thuốc ngừa thai đó, hay là thuốc tránh thai đó, thì cái vòng eo của người phụ nữ nó tăng nhanh lên một cách rất là lớn. Tức là rồi cái người tác giả này, cái ông David Haslam này, tức là ông là chuyên gia của bên Anh đó, thì ông ta nói là mấy ông đàn ông thực sự đã gây hại cho người phụ nữ, để bởi vì sợ sinh con nhiều, thành ra mấy bà phải uống thuốc ngừa thai, thì thuốc ngừa thai đã làm cho tăng cái vòng eo của mấy bà lên. Rồi cái nguyên nhân thứ ba nữa là mấy bà mà ăn chung với mấy ông đó, thì là thường thường mấy ông ăn nhiều lắm, thường thường mấy ông ăn nhiều thì cái khẩu phần của mấy ông lớn hơn, thành ra khi mấy bà ăn chung thì mấy bà cũng trở thành là bắt chước ăn nhiều hơn, thành ra nghĩa là đem cái năng lượng, cái calorie vào trong cái cơ thể mình nó nhiều hơn nữa. Rồi thay vì mấy bà thường thường thích ăn rau qua hoa quả, thì là ăn chung với chồng với con mình thì là thường thường là ăn thịt, mấy ông thường thường thích ăn thịt nhiều hơn là ăn rau, thành ra mấy bà cũng tăng cân nhiều hơn. Rồi lại đi thời gian thì nếu mà mình còn độc thân thì mình đi tập thể dục nhiều hơn, nhưng mà khi đến có chồng rồi, có con rồi, thì mình lại lo chuyện gia đình, lo cho chồng con, mình cũng không có đi tập thể dục nhiều, thành ra thời gian đó mình dành cho chồng con, thành ra là vì như vậy mà cũng là tăng cân. Rồi còn một yếu tố nữa là Bích Ti thấy như thế này, cái những đàn bà mà đẻ ra, đẻ nhiều đó, sinh con đẻ nhiều thì cũng tăng cân nữa, cái vòng eo nó cũng mất đi. Nếu mà không có thì giờ mà để đi tập thể dục thành ra nó cũng tăng cân. Thì rồi như vậy là những cái yếu tố vừa rồi đó với Tí nêu lên đó, thì với Tí thấy nghiệm thấy nó cũng rất là khá đúng. Đây là đổ lỗi cho mấy ông, thì không biết là mấy bà có sau mấy cái yếu tố này rồi mấy bà có dám kết hôn nữa hay không nữa, thì cái đó tùy mấy bà thôi. Đó, nhưng mà mấy ông mà có nghe được ngày hôm nay thì đó, đâu nếu có phản đối thì cứ việc gọi cho Bích Ti để giúp cho Bích Ti thêm cái phần hiểu biết hơn trong cái việc mà Bích Ti ngày hôm nay đổ lỗi cho mấy ông về cái vấn đề mấy ông đã làm cho mấy phụ nữ béo phì hơn lúc trước. Vâng, đó là cái đề phải nói cái đề tài hôm nay Bích Ti tặng cho các vị đang theo dõi quý ông cũng như quý bà ngày hôm nay, để trước khi chúng ta Bích Ti vào cái chương trình ngày hôm nay. Bây giờ trở lại chương trình với Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ vui vui và thú vị vừa rồi của cô Betty. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và sau khi mà cô Betty chia sẻ những cái lá thư do quý vị thính giả gửi đến, quý vị gọi vào đài số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Và bây giờ đây là lá thư của cô Thủy Lê đã gửi cho chúng ta ngày hôm nay như thế này. Thưa cô Bích Ti, tụi em lấy nhau đã trên 20 năm và chúng em có hai con nhỏ. Ông xã em trước đây, ông không có nghiền rượu. Khi nào mà đi đám tiệc gặp bạn bè thì anh ấy uống chút ít thôi, rượu vô lời ra cho vui trong buổi tiệc, chứ không có nghiền rượu. Nhưng em vì công việc làm ăn, cô biết chủ tiệm nail rất bận rộn, tiệm mở cửa 7 ngày một tuần. Cuối tuần anh ấy ở nhà một mình buồn, nên theo bạn bè đi nhậu cho vui, ở tư gia hay ở những buổi tiệc tùng trong cộng đồng. Thấy anh ấy có chỗ vui chơi, em cũng yên tâm lo công việc làm ăn. Nhưng sau, càng ngày em thấy anh ấy gần gũi với bạn nhậu hơn là với vợ con. Suốt tuần anh ấy chỉ có nôn nóng chờ cuối tuần đi nhậu, gặp bạn nhậu. Em làm gì mặc em, anh ấy không quan tâm tới gia đình, vợ con như trước nữa. Có một băng nhậu chừng 7-8 ông, tuần nào họ cũng hẹn gặp nhau để nhậu. Nếu không có lễ lộc gì thì họ lại tụ họp nhau ở những quán mà họ đã quen thuộc. Mới đây có một người bạn của anh ấy chết vì ung thư gan. Trước khi chết, ông bạn có để lại một video chừng 5-7 phút, nhắn gửi cho bạn bè vui chơi vừa phải thôi, nếu không sẽ như ông ấy bây giờ. Thế vậy mà mấy ông bàn nhậu cũng không sợ. Em lo quá, vội nhắc anh ấy đi thử máu coi có bệnh viêm gan do virus C có sẵn trong người không. Lúc đó mới hay ra là anh ấy đã có virus C trong máu từ lúc nào không biết. Em thấy không thể để chồng tiếp tục tự do đi nhậu nhẹt với bạn bè như trước. Thứ nhất là vì anh ấy có bệnh ngầm, và thứ hai là ở tiệc nhậu nào cũng có thể gặp mấy bà chịu chơi, thích sống vội. Và hơn nữa, mấy người bạn anh mới mách cho em là anh ấy mới có bồ. Bà này là một bà quá phụ, đã có hai con, chồng bà ấy chết hơn 2 năm rồi. Khổ quá cô ơi, sau mấy năm đeo theo bạn nhậu, nay anh ấy lại nghiền rượu, lại nghiền gái. Không dễ gì em có thể lôi kéo anh ấy trở về với gia đình đầm ấm như trước. Bây giờ tiệc nào cũng như tiệc nấy. Trước khi đi thì hai vợ chồng vui vẻ, ăn diện đẹp. Đến lúc tan tiệc về thì hai vợ chồng gây gổ từ khi anh ấy bước lên xe. Có khi anh ấy ói mửa trên xe nữa. Về tới nhà thì giày vớ anh ấy vất một nơi, quần áo vất một nẻo. Vợ chồng thay vì nói với nhau những lời êm dịu ngọt ngào, thì lúc say, nổi nóng lên, anh ấy có những cử chỉ, những lời nói, những hành động thật là bất nhã, vũ phu với em. Em nghe rất chướng tai và em đã phản ứng lại, làm tan nát lòng đau. Ngày hôm sau, anh ấy nói anh ấy không có nhớ mình đã nói gì, đã làm gì nữa. Em buồn thật buồn, nếu cuộc đời em cứ kéo dài với những ngày tháng buồn chán như thế này, thì đây là nỗi bất hạnh của những người đàn bà có chồng ăn nhậu. Khổ một nỗi là lúc hai vợ chồng giận, thấy em buồn thì anh ấy hứa với em là thôi bỏ nhậu. Nhưng mấy người bạn nhậu nói nếu bớt anh ấy thì bớt vui, nên họ cứ gọi điện thoại để rủ rê mời mọc. Em có ngăn cản cử nữ thì ông xã em gây gổ nói là phải giữ vì tình nghĩa. Có lúc anh ấy lý luận, tôi cũng có đời sống tinh thần riêng tư của tôi, bà phải tôn trọng, nếu mình sống không hợp nhau nữa thì ly dị đi. Cô nghĩ coi, sống với nhau mấy chục năm, đến giờ phút này, giờ phút gần hết cuộc đời, anh ấy đòi đi dị để được tự do đi nhậu, đi tự do đi với gái tơ, gái già, cô coi có tức không? Cô nghĩ em phải làm gì bây giờ để lôi kéo chồng em trở lại con đường cũ, cho gia đình được yên vui hạnh phúc. Em cảm ơn cô và quý vị trên đài rất nhiều. Ký tên là Thủy Lê. Vâng, đó là bức thư của cô Thủy Lê. Mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Quý vị, cô Betty vừa gửi đến lá thư của cô Thủy Lê. Và cô tâm sự là cô với người chồng của cô đã lấy nhau trên 20 năm và có hai con nhỏ. Nhưng gần đây thì anh chồng nghiện rượu và đi nhậu vào mỗi cuối tuần. Cộng thêm thì bây giờ anh cũng nghiền một bà quá phụ, đã có hai con và chồng chết được 2 năm. Làm sao có thể quý vị gọi vào giúp cho cô bằng cách nào để khuyên chồng trở về với cái cuộc sống như xưa và nhậu nhẹt bớt đi, vì anh hiện tại thì anh cũng đang bị virus C, bị viêm, bị gan, và cái cơ hội và cái người bạn của anh cũng do nhậu nhẹt nhiều mà bị ung thư gan, cũng vừa qua đời. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Thủy Lê. Và Nhật Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Bích Tì xin mời ạ.
Dạ, Nhật Quyên xin chào. Hello. Dạ vâng, xin mời vị thính giả có thể gọi lại vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Thủy Lê. Và xin trở lại với cô Bích Tì.
Vâng, thì nói đến cái chuyện mà ăn nhậu á, mà uống rượu đó, thì Bích Tì có một người thân trong gia đình á, thật sự ra là anh là bác sĩ ở bên Việt Nam đó. Sau năm 75 thì anh mới tốt nghiệp thôi, mới tốt nghiệp của bác sĩ y khoa Sài Gòn đó. Thì ông anh họ của Bích Tì chẳng phải xa lạ cả, anh con bác đó. Ngày xưa Bích Tì với ông anh họ cùng học cùng lớp, vì sau anh thi vào y khoa Đại học Sài Gòn anh đậu, thì đến năm 75 rồi, đúng cái năm anh ra trường thì lại mất nước. Sau đó anh cũng lấy được cái bằng bác sĩ ở Việt Nam. Thì anh ở lại Việt Nam, lấy cô bạn gái của anh là cùng học, hai người cùng là bác sĩ, cùng học cùng lớp luôn, mà Bích Tì là quen cả cô vợ của anh nữa, chị vợ của anh nữa. Hai người cũng là bác sĩ. Thì sau này ra làm việc ở Vũng Tàu, mấy năm đầu thì khổ lắm. Phải nói mấy năm đầu mà liên lạc được với nhau đó, hai bên liên lạc Mỹ với lại Việt Nam liên lạc được đó, thì bên này gửi tiền về giúp cho anh, đến nỗi mà cái ống nghe cho bệnh nhân anh cũng không khó nữa. Rồi anh cứ qua nhắn qua bên này thì gia đình Bích Tì cũng gửi mua những dụng cụ y khoa gửi về cho anh á. Bác sĩ như vậy mà mấy năm đầu cực lắm, không có để đồ để khám cho bệnh nhân nữa. Như về sau này á, thì đời sống nó khá hơn. Thì ra là vợ chồng anh mở phòng mạch ở dưới Vũng Tàu. Nếu có quý vị nào ở dưới Vũng Tàu thì có quý vị biết đó, cứ về Vũng Tàu thấy phòng mạch của bác sĩ Ngân đi, bác sĩ Phụng ở đó. Mà ông anh ruột của Bích Tì thì ông làm trưởng y tế, coi nguyên cả cái vùng Vũng Tàu với lại Mũi Né, từ Vũng Tàu tới Mũi Né như vậy. Thì thật sự mà nói là như vậy, nghĩa là ở Việt Nam mình á, cái hoàn cảnh, cái môi trường nó đẩy đưa cho một người trí thức mà biết rằng nó rất tồi tệ. Nghĩa là nếu mà chúng ta nghiền rượu, rồi nghiền thuốc, nghiền bia, nghiền gái nữa, thì cái đó nó rất là tồi tệ. Nhưng mà cái hoàn cảnh ở trong việc ở Việt Nam mình bây giờ cũng vậy, là như vậy đó. Nó đưa đẩy chúng ta để mà sống còn, để mà chúng ta phải giao thiệp. Thành ra cứ mỗi ngày mà khi Bích Tì đi về thăm ấy, thì có đến gia đình ánh chơi được mấy ngày ở dưới bãi sau Vũng Tàu. Có phòng mạch, có villa lớn lắm. Sau này thì có tiền ở của rồi thì lại liên lạc, nghĩa là giao thiệp với những người dân lớn không ở dưới cái vùng đó. Thành ra cứ sau khi đi làm về đó, thật sự đi làm trách nhiệm của một người y sĩ rồi ấy, thì là sau đó thì nhiều thời gian lắm. cứ đi ăn mới nhậu hoài à. Bitty về Bitty nhìn thấy tận mắt nên là như vậy đó. Thì cũng vì ăn mới nhậu, rồi uống rượu uống bia, rồi để mà giao tiếp với nhau với mấy ông lớn, với những người bà lớn bên đó, thành ra cái đời sống nó không có được healthy cho lắm. Sau này anh bị ung thư của cuống họng, uống rượu nhiều quá ung thư cuống họng, đến nỗi mà 3 năm trước khi anh mất á thì là anh không nói được nữa. Làm bao nhiêu là test, bao nhiêu thử nghiệm để mà chữa trị cho anh, rồi sau đó thì anh cũng phải mà chết thôi. Bởi vì cái cuống họng nó bị ung thư cuống họng rồi, không nói được, 3 năm sau coi như người câm vậy, không nói được, nói cái gì chỉ có biết xuống mà thôi. Đó là người ông anh họ của Bixi, đó là như vậy. Bây giờ chị dâu họ Bixi vẫn còn sống và vẫn ở Việt Nam, mà vẫn mở phòng mạch ở dưới Vũng Tàu đó. Bác sĩ về da liễu, bác sĩ về gia đình, bác sĩ về da liễu cũng khá nổi tiếng ở dưới Vũng Tàu. Vâng, thì là Bixi nêu lên cái điều này để cho quý vị nghe, mà quý vị biết rằng nếu chúng ta có người thân á mà uống rượu uống bia nhiều á thì chúng ta phải làm sao cố cảm đi, hoặc là tự mình biết được cái sự nguy hiểm của cái rượu bia đó. Cũng nhất là uống rượu, mấy rượu mạnh, mấy người thì cứ nghĩ là rượu mạnh là không có độc hại, rồi lấy lý do này lý do kia để mà uống rượu mạnh. Mà rượu tốt, người ta bảo rượu tốt thì không có hại gì hết, nhưng cái điều đó là điều sai lầm. Càng mạnh bao nhiêu thì cái nồng độ alcohol của nó càng mạnh bấy nhiêu, mà nó đâu có tha gì trong những bộ phận của con người của chúng ta đâu. Nó thành ra cái nào nó phá được là nó phá mà thôi. Thành ra anh chết cái năm mới có 50 mấy tuổi à, rất là tiếc. Mà người bác ở Bixi chỉ có một người con trai thôi, còn bao nhiêu là mấy chị là con gái hết. Cái điều đó đau lòng mà bác vẫn còn sống ngày hôm nay, bà bác của Bixi vẫn còn sống 90 mấy tuổi rồi đó, vẫn còn sống. Thì ra là cái sự kiện này làm cho gia đình phải nói dòng họ rất là buồn. Vâng, và xin mời quý vị gọi vào với cái trường hợp của chồng của chị Thủy Lê này. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong chương trình. Cho chị Thủy Lê, chị có nên khuyên anh chồng làm sao mà bỏ rượu cũng như là quay về với gia đình hay không? Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110. Nhà Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào. Dạ xin cho biết quý danh.
Tôn Liên.
Dạ, chào chú.
Chào
chị. Chào anh Liên ạ.
Chào chị Bích Thi.
Dạ.
Sao khỏe luôn chứ?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Là anh weekend anh không đi chơi đâu mà anh ngồi nghe chương trình như vậy làm Bixi cũng rất là lấy lại là vui và cảm động lắm, thưa anh. Xin mời anh ạ.
Chiều chủ nhật buồn.
Dạ, chiều chủ nhật buồn thì anh có để bài hát hay không ạ? Tí nữa có thể là Nhã Quyên sau cái chương trình Nhã Quyên cho bài hát hết đi. Để tặng anh Liên.
Tôi mà hát thì chắc người ta tắt radio hết. tôi nghĩ đến cái việc mà chị Bích Ti đang làm đó. Có lẽ hơi dùng giọng ba Tùng Long hồi xưa ở Sài Gòn á. Trong cái mục rượu, trong mục rượu rồi tơ lòng á.
Dạ vâng, chắc cũng cho xem đó, cũng có nhiều người cũng nói như vậy thì Bixi bảo thì cái duyên đưa đẩy Bixi làm thì Bixi làm thôi. Dạ, miễn là cái này mình có giúp ích được cho tha nhân vâng. Phần nào thì mình vui phần đó, thưa anh.
Thành như hồi nữa ông chú Tư chủ bút báo sống á thì ông nói
dạ.
càng gỡ rồi tơ lòng thì tơ lòng là càng lỗi hơn nữa.
cái đó cũng có phần đúng là cũng có phần sai anh ạ.
Đúng rồi, thì ở đây có cái gì tuyệt đối đâu.
Yeah. Cái này là chỉ là thầy bói đón mò mà thôi. người nào mà nói như vậy là chỉ thầy đói đón mò cho Bixi thôi.
Dạ vâng, vậy không biết là chú Liêm có góp ý gì cho cô Thủy Lê không thưa chú?
Sự thật thì cái vấn đề này cũng khó khăn lắm. Bởi vì tôi nhớ hình như là Oscar có nói một câu là L'homme est à la fois un ange et une bête. Có nghĩa là con người vừa là thiên thần, vừa là súc vật. Mà cái phần mà súc vật ấy, thì mình thấy rõ ràng lắm. Đó, có tay, có chân, có mắt, có mũi, có miệng. Còn cái phần tinh thần ấy, thì là một cái gì mà mình không thấy được. Đó. Thậm chí khi mà người, con người mà đam mê một cái gì đó như uống rượu chẳng hạn, rồi nhậu nhẹt, có bạn bè vui, rồi sống với người bạn đời của mình 20 năm rồi, thì nó quá quen thuộc. Thậm chí cái tâm lý của người đàn ông thì cũng muốn tìm một cái gì mới mẻ hơn. Ăn cơm mãi thì cũng muốn đi ăn phở, mà ăn phở mãi thì cũng đi muốn đi hủ tiếu. Đấy, thành chi rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình làm thế nào để mà ngăn cản ông xã bớt đi thấy cái tai hại của việc uống rượu. Tại vì tôi có một cái cầu bà con cha khi mới mất là mới chưa được 40 tuổi mà đi đi khám bác sĩ, thì bác sĩ không nghĩ là bị ung thư gan mà nói là bị mật, thành thì cứ chữa mật cho đến 2-3 tháng để khi mà bà mẹ gọi cho tôi bảo đưa đi bác sĩ Mỹ, thì lên họ đưa vào nhà thương này vô emergency là họ trong vòng 2 tiếng hồ sau họ bảo là ung thư gan đó, và chữa một thời gian chừng một tuần lễ thì ông bác sĩ ông nói là bây giờ nó đang đi đúng hướng. Nhưng mà sau thời gian có lẽ vì nó lơm thuốc hay thế nào đó là cái nó quay trở lại. Mà anh đó là mới cưới vợ ở Việt Nam, có đứa con lúc đó là 2 tuổi, bây giờ nó 7 tuổi rồi. Và trước khi mà anh mất thì ông bác sĩ ông nói với tôi là bà con của anh có thể tôn trọng 2-3 ngày nữa là đi. Thì tôi nói với ông bác sĩ, ông nói bây giờ bác sĩ cố gắng làm thế nào để mà cho anh ấy có thể sống được để gặp vợ con. Tại vì từ cháu này, tức là cách đó 4 ngày, thì vợ con sẽ qua. Và ông cũng cố gắng. Và khi vợ con qua, thì sau đó 12 tiếng là anh đi. Đó, thật thì mặc cái chết. Và khi mà còn trẻ như vậy thì trong gia đình cũng đau đớn lắm, và nhất là cái cô vợ của anh đó. Rồi bây giờ đứa con mới 6 tuổi thì cũng có cha anh chị. Có thể là mình đưa tất cả những cái ví dụ mà mình thấy đây là những cái câu chuyện thực tế có thực ở trong cuộc đời này. Đó, làm thế nào để cho ông xã mình á thấy được cái nguy hại của rượu uống rượu, nó ảnh hưởng đến gia đình, đến con cái, đến tất cả những người thân. Tại vì cứ tưởng tượng một người 40-50 tuổi mất thì cha mẹ tất cả là con cả, thì cha mẹ rất đau đớn. Đó, thật thì đó là những cái ý kiến hèn mọn.
Thưa anh Liên nêu cái ý kiến ra là coi như là nói cô Thủy Lê này á là phải làm cách gì cho ông xã của cô để biết là cái nguy hại của cái bệnh mà nghiền rượu đó, phải không ạ? Đó,
vâng,
thì ông có nhìn thấy rồi chứ, vâng, cái ông bạn của ông chết cũng vì uống rượu nhiều quá rồi. Ông nhìn thấy rồi mà giờ ông vẫn không bỏ, mà giờ đã nghiền rượu đã không bỏ, giờ lại còn thêm cái của chuyện mà đi bồ bịch lăng nhăng nữa, thì cái đó phải khổ rồi. Cái bệnh thứ hai nữa, thứ ba nữa là coi như là về đánh đập cố nữa. Thì một người vợ mà có chồng mà nghiện rượu rồi lại chồng bồ bịch rồi lại bị đánh đập, thì bây giờ mình nghĩ cái cuộc đời của người đàn bà này nói họ nếu mà tiếp tục như này thì họ sẽ ra sao đấy.
Thì nếu thì đây là mình nói là để có ý xây dựng gia đình của chị Lê đấy. Chứ còn khi mà người chồng đều già bê bẹt rồi đó, là vì chị họ không kiểm soát được cái gì họ làm nữa. Thành chị từ mà cũng rửa là về nóng nảy, mà nóng nảy là về có những cái người chị không đẹp rồi thì vợ mình thành chị có thể hoặc là bây giờ nếu mà thương chồng á, thương gia đình, thương cả con thì có thể làm cách khác, thì dường như tìm một bác sĩ về tâm thần hay là bác sĩ y khoa để mà khuyên can anh thế tự tin là thì mình làm ấy chắc thôi, chứ còn tôi thì cũng biết chút chút thôi, rồi có biết gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lê rất nhiều đã cho ý kiến chiều hôm nay. Dạ
vâng.
Tôi xin chào chị BC và nhà khuyên. Lần sau mà chú cô nói đi xa đó, để cho chú nói 5 phút nghe không?
Dạ cảm ơn chú Liêm rất nhiều.
Cảm ơn nhà Quyên nhiều lắm.
Dạ, nhà Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Vị thính giả có thể tắt cái radio giùm nha. Hello.
Hello, chào hai chị.
Dạ, xin chào. Dạ, xin cho biết cái danh nè.
Dạ, cho em giấu tên được không?
Dạ, xin mời chị.
Em có chút xíu ý kiến cho chị Thủy Tiên. Như thế nào thì mình cũng là phụ nữ như nào. Nhưng có thể là em nói thì hơi bị đụng chạm. Ví dụ một người chồng của mình á, mà người ta nghiện một cái thứ gì ở trên đời. Đàn ông người ta uống rượu, người ta hút thuốc. Hai cái đó nặng nhất của người đàn ông. Nhưng mà khi mà mình, ví dụ như chồng mình á, nhậu nhẹt quá thì mình khuyên can mà họ không nghe, cái đó là cái phải nói là em không biết nói gì, cái đó là phải nói là cái sức khỏe của họ mà họ không để ý tới. Mình nói ngày một ngày hai mà họ không nghe thì coi như là mình ráng cố gắng nhưng mà mình cố gắng, cái cố gắng của mình á gọi là nó là vô nghĩa, thì mình cứ để cho ổng muốn làm gì làm. Nhưng em nói cái còn cộng thêm cái mà rượu chè trai gái bê bét ngoài đường mà về đánh vợ, đánh đập vợ con thì cái đó em không có chấp nhận. Em không biết chị Thủy nghĩ như sao, chị Thủy suy nghĩ sao, chứ em thì em không chấp nhận. Thật sự mà nói em không chấp nhận, thà là em chấp nhận là chồng em nhậu nhẹt bê tha, nhưng mà còn biết đường về nhà hay là nhậu nhẹt. Ví dụ như hồi nãy em nghe không có rõ, em tưởng là ảnh chỉ có nhậu nhẹt thì ok, mình có thể mình làm cách này, mình dụ chồng mình kêu chồng mình ở nhà, mình kêu bạn bè của chồng mình về nhà, mình làm mồi cho ổng nhậu, cho bạn bè ổng nhậu. Cái đó tự vì ổng đã quá ghiền nhậu nhẹt rồi, mình phải chìa chồng mình bằng cách đó để mình quản xuyến chồng mình. Coi như ổng nhậu trong nhà, không có lái xe nguy hiểm, không có, mình không phải lo lắng được ổng nhậu xong, ổng xỉn, ổng nằm đùng ra đó, ổng ngủ. Mình chỉ có dọn dẹp thôi, cái đó là bổn phận của người vợ. Nhưng mà còn bây giờ ra ngoài bồ bịch cha gái thì về nhà đánh đập vợ, thì theo như em chỉ khuyên chị một câu, nên bỏ đi. Loại đàn ông đó coi như là rác rưới rồi, mình không giữ để làm cái gì. Mình biết là mình bỏ là mình là đàn bà, mình bỏ mình đau đớn, con cái mình nó khổ, nhưng mà cái loại đàn ông nó không giữ, không thể giữ được trong cái đời sống của mình hàng ngày với cái cuộc đời của mình. Em nói thiệt, cái đó là cái ý kiến của em. Ví dụ như chồng em cũng là ghiền thuốc nè, em năn nỉ hoài luôn, thậm chí mà em dỗ ngọt rồi em nói nặng rồi em làm những trò, nhưng mà ổng bỏ, rồi em cũng bỏ lơ luôn thôi. Giờ anh muốn gì làm đi, từ cái đó sức khỏe của anh, sau này có chuyện gì thì ok. Nhưng mà cái người đàn ông người ta ngộ lắm chị, khi người ta có trong tay người ta những gì, người ta nắm bắt trong tay người ta không biết quý, nhưng mà khi người ta đánh mất rồi, một ngày đó người ta nghĩ lại, người ta mới cảm thấy ô hối tiếc người ta đã mất rồi, thì cái đó nó quá muộn mà. Theo như ý của em thì đây là ý kiến riêng của em, chứ em không có xúi dục ai hết. Nên bỏ đi, mình tìm lại cho mình cuộc sống mới. Từ cái cuộc sống bên cái xứ này nó rất là nặng nề đối với mỗi con người ở trên cái xứ này. Mình không cần phải đưa những cái đau khổ hay cái nặng nề vô trong cái đầu của mình nữa. Mình cái gì mà mình cảm thấy giữ được trong đầu mình mà tốt, đẹp, hạnh phúc vợ chồng thì ai cũng muốn giữ, không ai muốn tan rã hết. Mấy chị đồng ý với em lặng điện. Nhưng mà người chồng vậy là quá đáng, mình không thể nào sống với họ. Mình cũng là con người, mình không thể để cho người ta đánh đập mình nữa. Đối với ai, chứ đối với em, chỉ cha mẹ em có quyền đánh đập em thôi. Còn chồng em nói nặng em một câu, hai câu thì được, chứ mà còn mà đánh đập em hàng ngày, em không chịu thua. Em không phải là chịu thua để em làm lại những gì, nhưng em không thể nào em chấp nhận những cái cử chỉ hành động quá quá tồi tệ đối với người phụ nữ, dù gì nữa cũng là người đàn bà của mình, cũng là vợ của mình. Không thể nào mà mình đối xử như vậy. Nếu mà ổng muốn đi thì chị cứ cho ổng đi, mình buông tay đi. Thật sự là như vậy.
Vâng, cảm ơn.
Nên em nghĩ thì cái đó ý kiến của em đó, chỉ ý kiến của em thôi.
Dạ, Bích Thi, cảm ơn chị Dấu Tên rất là nhiều. Dạ vâng, đã cho những ý kiến rất là
thiết. Mình đau một lần chứ đừng có để đau dây dưa. Cứ đau một lần, cái đó là lời khuyên của em khuyên. Có thể là biết đâu mình buông tay cái món đồ đó, mình nhặt cái món đồ khác, nó có thể là nó tốt hơn cho mình. Dạ, cảm ơn hai chị, chúc hai chị một ngày làm việc vui vẻ nha.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhã Quyên xin phép quý vị thính giả trên đường dây cũng như cô Bích Ti và quý vị thính giả gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và trong chương trình xin kính mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình ngày hôm nay xin kính mời quý vị góp ý cho cô Thủy Lê, và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, thì chúng ta đang nói về cái trường hợp mà những người mà đang uống rượu nhiều đó, rồi lại về nhà rồi lại bạo hành trong cái gia đình đó, thì cái trường hợp này rất nhiều xảy ra ở tại bên nước Mỹ này. Mà Bích Ti nghĩ rằng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những cái trường hợp như thế này, nhưng mà tại người ta không có khai báo thôi. Chồng bạo hành trong gia đình rồi về, nghĩa là nhiều khi cái chuyện xảy ra tai nạn rồi thì người vợ lúc đó thì mới báo cáo, hoặc là trong gia đình người thân người ta mới báo cáo, còn nếu không thì người vợ người ta cũng cố che giấu cho chồng đi. Bởi vì có nhiều người họ cũng suy nghĩ rằng nếu mà chồng đánh thì đem ra tòa thì nó có nhiều chuyện lắm. Chứ hết là con cái, nó ảnh hưởng đến tinh thần của các cháu, xong rồi sau nữa thì lại bị gia đình nó phải chia ra của cải, chia đôi ra, chia ba ra, rồi nó nhiều chuyện rắc rối lắm, rồi tiền bạc không có còn bao nhiêu cả, trong khi tiền dành dụm được bao nhiêu năm để làm việc, hai vợ chồng làm việc cực khổ thì dành dụm bao nhiêu năm thì bây giờ lại đưa cho luật sư ăn hết. Như vậy thành ra là nhiều người họ không dám báo cáo là nó là như vậy. Nếu có người gọi vào thì Nhã Quyên cứ xin mời đi ạ.
Dạ vâng, dạ. Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Alo, có phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải. Dạ, xin cho biết quý danh à?
À, tôi Châu đây, xin chào chị Bích Tây.
Dạ.
Và xin chào cô Nhã Quyên.
Dạ.
Lâu lắm rồi mới được tiếp chuyện cùng cô Bích Tây và Nhã Quyên.
Dạ, chào Châu.
Vâng, Bích Tây xin chào anh Châu ạ. Dạ.
Vâng, thưa thì tôi thì cũng như chị Bích Tây biết là tôi cũng lớn tuổi rồi. Và tôi cũng thở nhỏ thì tôi cũng sống trong một cái gia đình ông bố tôi là rượu đó. Thì tôi cũng đã từng ngủ ở hàng hiên của hàng xóm mấy năm trời khi mà bố tôi say rượu. Và cũng có lúc mà ổng say rượu thì ổng vác dao, ổng chém tôi thì cũng chảy cả máu ra. Và bây giờ thì tôi thưa với các anh và các chú bác như thế này. Ở đây á, thì tôi cũng đã gặp một vài trường hợp ở đây, ở ngay nước Mỹ này. Người vợ phải chở chồng đi làm hàng ngày và chiều về cũng phải mua rượu cho chồng uống. Để không có rượu thì nó đánh, nó đập. Rốt cuộc rồi á, thì ông chồng chỉ có nghe lời bạn bè rủ rê rồi đi nhậu. Đến khi á, say sương chuyện thì cảnh sát nó bắt vô tù. Mà ông đó thì bị thâu bằng lái rồi, mà đã vẫn không chừa, đã làm khổ vợ con rồi. Đến khi mà vô tù rồi á, thì thấy tự nhiên tỉnh giấc sao để tự chết. Để lại một cái nỗi đau buồn cho gia đình. Thì tôi thưa với quý ông như thế này, các ông á, mà uống rượu á, tôi chỉ xin hỏi một câu thôi. Tự xét cái bản thân của mình, quý vị phải uống rượu thì mới phải là đàn ông hay sao? Một ly rượu là chỉ chúng ta uống trong vấn đề tinh thần, thân hữu hay giao tế trong công việc làm ăn, nó rất là tốt. Rượu cũng làm lên sự nghiệp, nhưng mà rượu cũng hại sự nghiệp, hại cả danh dự của mình. Chúng ta uống rượu sai rồi, quậy phá gia đình, hàng xóm, con cái nó nhìn với cặp mắt, nó về nó ghê sợ cái người cha như vậy. Tôi đã ở trong hoàn cảnh đó, tôi biết. Tôi phải được nghe là tôi đã phải chịu cái cảnh mà tôi phải lấy tay vuốt máu trên người tôi chùi lên áo ba tôi. Tôi nói rằng máu này ba đã đẻ, ba đã tạo ra con, bây giờ con trả lại ba con như tình cha con, như chấm dứt. Đó là một cái chuyện mà rất là đau lòng cho những người con. Và cái điều thứ hai nữa đó, quý vị có bao giờ nhìn thấy ánh mắt mà khinh bỉ của những người xung quanh khi chúng ta uống rượu không? Họ dòm với chúng ta một cặp mắt, họ không muốn tiếp gần với chúng ta như thế nào á. Thì á, quý bà cũng vậy, thứ nhất là khuyên các ông chồng mình hạn chế bớt lại. Rồi á, thứ hai nữa đó, các ông đi uống rượu thì các bà liệu chừng chở các ông về. Rồi đây cũng có những chuyện như các ông đi uống rượu sai, đến khi gia đình đổ vỡ hay tai nạn xảy ra, xe khổ, xe mất rồi vào nhà thương nằm. Những cái người bạn rủ rê mình đi ăn đi nhậu đó, những người đã có bỏ công bỏ của ra để giúp đỡ cho mình hay gia đình mình không? Chưa, không. Không bao giờ có chuyện đó, kể cả những ông mà mê cờ bạc cũng vậy. Ông những người mê cờ bạc, tài bạc rủ nhau rồi, đến khi mà tan cửa nát nhà rồi, những người bạn đó họ cũng đâu có vô tù thăm viếng mình. Hay chuyện gì xảy ra họ cũng đâu có bỏ công bỏ của ra để giúp đỡ mình đâu. Thì tại sao chúng ta phải làm như vậy? Chúng ta đã tạo qua nước Mỹ này, chúng ta đã tạo ra được một cái gia đình. Thì chúng ta phải, ít nhất là chúng ta là đàn ông, chúng ta phải bảo vệ cái gia đình của mình trước. Và có cái sự thương yêu gia đình rồi thì người ngoài á, người ta mới thương yêu mình được. Người ta nhìn vô gia đình mình không có cái sự thương yêu, gia đình mình trở thành đổ vỡ. Thì tất nhiên đối với dân cộng đồng hay những người xung quanh, họ sẽ nhìn mình, họ phải không có tin tưởng mình được. Tại vì chính gia đình mình không bảo vệ được, làm sao công an việc làm người ta dám giao cho mình đây, mình bảo vệ được công việc làm. Đó là chuyện chúng ta đi làm hãng. Tôi chỉ có bao nhiêu lời, tôi xin các ông, các anh và các cậu em suy nghĩ lại cho kỹ đi. Ly rượu không phải là chuyện phải có ly rượu chúng ta mới là người đàn ông. Nha. Tôi xin thưa với chị Bích Tây vậy, và cảm ơn cô Nhã Quyên và cảm ơn tất cả quý vị. Tôi xin phép được giúp ở đây để nhường lại cho những quý vị khác.
Dạ vâng, Bích Tây cảm ơn anh Châu rất nhiều đã tâm sự cùng với tất cả mọi người về vấn đề gia đình của anh. Vâng, và đây cũng là điều rất là thực tế, và Bích Tây mong rằng các quý vị nghe những lời của anh Châu và có thể hép cho quý vị một phần nào. Những quý vị nào mà cái nghiền rượu đó thì hy vọng là có những người nói lên thì các quý vị có thể thức tỉnh được một phần nào. Vâng, cảm ơn anh Châu, chúc anh và gia đình những ngày thật an lành, hạnh phúc thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú Châu. Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
À, xin lỗi, phải anh không em?
Dạ vâng, phải anh rồi anh. Anh tên gì anh?
À, chị Bích Tí khỏe, chị Bích Tí.
Rồi, cảm ơn Nguyên rồi, chị khỏe. Nguyên, à, rồi có ý kiến gì đi.
Dạ hình như đây là, anh xin anh cho biết quý danh.
À, anh tên Hùng đây em.
Dạ anh Hùng chứ không phải anh Nguyên.
Hùng à. À, xin lỗi nha, Bích Tí là tưởng anh Nguyên. Tưởng là Nguyên.
À. Thời tiết bên này nóng quá chị Bích Tí ơi.
Dạ, chị biết rồi, chị trăm độ rồi.
Dạ vâng. À, đồng ý với chú Châu á, đâu phải uống rượu mới là đàn ông đâu.
À, không uống rượu như Kỳ Bô Phong.
À, dạ vâng, chị nói sao chị biết đi?
Thì nói là các cụ ngày xưa có câu nói là nam vô tửu như Kỳ Bô Phong, tức là đàn ông mà không có rượu giống như là cái cờ mà không có gió.
Ồ, nói vậy thôi chứ em đâu có, từ nhỏ lớn vậy em có biết uống liều rượu rồi đâu, em cũng vẫn là đàn ông chị, vẫn men chị.
Thì đúng rồi, thì cái điều đó là đúng thôi.
Dạ vâng. Nhưng mà chị biết, chị Bích Tì với giảng viên biết không? À, người ta nói là giống như trường hợp của cô Lê này đó, em cũng có trường hợp giống như Trang, như cô bạn em bên Tennessee đó chị.
Ờ, vậy hả?
Mà đến nỗi mà ông chồng muốn rượu về mà giống y như Trang, như tình trạng của, nó không khác nào của tình trạng của cô Lê này đó chị.
Ờ.
Mà thật đến mức độ mà cuối cùng mà cô bạn này, cô bạn thân của em á, cô cũng là chủ tiệm nail, thử hỏi chị Bích Lê chứ làm sao mà thử hỏi chị Bích Ti với là Nhã Nguyên chứ ở bên này người nào cũng phải đi làm để về trả bill mà, phải không chị Bích Lê, chị Bích Ti?
Đúng rồi, làm gì mà có lắm họ rất cực. Dạ.
Dạ vâng, làm gì mà có chuyện mà chồng đi nhậu rồi mình phải đi theo chồng để mà hầu hạ chồng, ổng không phải là ổng tổng thống đâu chị. Rồi phần nữa là mình đi làm về còn lo cho con cái hơi đâu, mà đi làm về mà còn làm đồ để bày ra để mời bạn bè ông tới nhậu. Em thấy mấy chuyện này không có xảy ra đâu chị ơi.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà cuối cùng rồi cô bạn của em với chị Bích Tri, giống y chang như trường hợp của cô này nè, không khác chút xíu nào hết trơn á. Cuối cùng rồi sao? Ông về ông quýnh cổ mà, ông lấy cái cây bắt kịp bo đó chị.
À.
À, ông quýnh xem mà gãy tay luôn chị.
Dễ sợ.
À, ông quýnh gãy tay luôn, cổ nằm tại chỗ luôn, rồi cổ mới gọi qua cho em xong. Cái là lúc đó con cổ còn nhỏ lắm chị, lúc đó con bé nó còn nhỏ lắm, nó mới có 6 tháng thôi.
Trời đất.
Rồi mới gọi cảnh sát tới bắt ổng bỏ vô tù, rồi từ đó là hai chồng chia tay luôn mười mấy năm nay đó chị.
Nhưng mà cái tay của cổ có lành lại không?
Ờ, nó lành lại nhưng mà nó cũng yếu lắm chị.
Ờ,
mà cũng may là khi mà quýnh chị như vậy, quýnh cổ như vậy mà khi mà quýnh, ổng quất cổ thì là ổng xỉn rồi mà chị. À, ông cầm cái cây ông quất cổ mà cũng may có đưa cái tay trái lên, cô đỡ là nó gãy xương luôn, gãy cong mà luôn. Rồi mới gọi cho cảnh sát đưa cổ vô bệnh viện, thì cảnh sát tới là ông bỏ ông chạy trốn, nhưng cuối cùng cảnh sát cũng bắt được ổng. Dạ rồi cuối cùng cũng phải chia tay thôi chị ơi, không cách nào khác hơn, chị không có bỏ được đâu chị ơi. Em cam đoan với chị Bích Tri luôn hả, đi đầu với đất luôn á. Họ không bỏ được đâu chị. Khi nào mà họ chết rồi họ nằm bệnh viện, họ ngáp rồi đó, thì lúc đó họ mới nói họ hối hận chị ơi. Em nói thật luôn á, mấy người mà ăn nhậu á, xin lỗi chị Bích Tê nha. Không cách nào mà bỏ được chị ơi, giống như là những sự ke nha chị ơi. Không cách nào bỏ được đâu, mà khổ lắm chị ơi, đến ngày một ngày khổ lắm. Em gặp trường hợp này cũng y chang trường hợp của cô Lê này nè. Thành ra cũng khổ thì khổ chị biết không?
Dạ.
Trường hợp này không biết sao, nhưng mà em cũng đồng ý với là cái cô vừa rồi nói, sống được thì thôi mình chia tay đi, chứ để sống thì khổ, tội nghiệp một ngày nào đó ông lỡ rồi ông cầm cái gì đó ông quơ, ông đập vào đầu mình là chết rồi, con mình ai lo?
Đó thì
lỡ mà người ta xỉn rồi ấy chị.
Dạ.
Người ta say rồi người ta không cần trôi được chị, cần trôi được mình đâu chị ơi, lỡ trong nhà có cái vật gì đó rồi mà nhiều khi hai vợ chồng lớn tiếng với nhau rồi lỡ ông đập, ông chọi hay là ông đập gì đó, lỡ rồi mình có bị thương hại gì đó rồi hai đứa con mình ai lo cho hai con mình đây? Rồi lỡ mình mà thương con cái của mình, nhưng mà thương con cái của mình thì mình phải giải quyết vấn đề của mình, chứ mình cứ kéo dài thời gian như thế này là khổ cho hai đứa con mình thêm. Tại vì con mình thì biết không, mấy đứa nhỏ ảnh hưởng tội nghiệp lắm, khi mà về nhà nó thấy bố nó xỉn say xỉn rồi đánh đập vợ mẹ nó như vậy là nó ảnh hưởng cái tâm lý chị học hành của tụi nó lắm chị ơi. Dạ ông này chắc anh em nghĩ ông chồng này chắc ông cũng có học bao nhiêu chữ đâu chị, làm thành ra ông có ý thức hệ ông kém quá chị ơi. Thành ra mình cũng phải ráng giải quyết, nói chị ráng giải quyết thôi chứ không cách nào khác hơn. Nếu mà thương con cái thì phải giải quyết sớm để con cái nó bị ảnh hưởng tâm lý đó chị. Ok, em cảm ơn chị Bích Tiên nhiều nha.
Cảm ơn giáo viên nhiều.
Vâng,
đã. Cảm ơn anh đã gọi vào trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng chị, cảm ơn chị, ba chị.
Dạ, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với cái lá thư của cô Thủy Lê, thì một số khán giả nói là bỏ anh chồng này đi. Hầu như là mọi người khuyên nên bỏ anh chồng này, phải không thưa cô Bích Tiên?
Thì Bích Tiên nghĩ rằng trường hợp của Thủy Lê này á, là cũng phải nói là bỏ thì thương mà vương thì tội. Các câu của Việt Nam chúng ta hay nói là như vậy đó. Đó thì Bích Tiên nghĩ là nếu mà mình còn nước thì còn tát thôi, nhưng mà trong lúc này á, thì cũng phải cẩn thận đề phòng những cái lúc mà ông giận dỗi lên, lúc mà ông mà đi say xỉn về rồi đó. Thì nghĩa là phải coi chừng là sợ ông làm mạnh, ông vũ phu với mình, xong rồi như các quý vị mới nói đó, là ông nặng tay đó, ông đánh đập mình được gây thương tích là một, rồi có thể mình chết bất tử rồi để con lại cho ai. Cái điều đó là cái điều rất là nguy hiểm, bởi vì cái mạng sống của mình nó rất là quý, con người của mình cái mạng sống nó rất là quý, thành ra là không ai có thể xâm phạm được cái mạng sống của mình được. Cái điều đó là Betty rất là phản đối những cái người mà nghĩa là đánh vợ, cái điều vũ phu, cái điều đó là Betty rất là tức bực lắm. Betty không có nghĩ là cái người nào có thể mà đánh vợ đánh con cái kiểu vợ ở bên cái nước này được. Đó, nếu có thể được thì dần mặt ánh là bằng cách là mình gọi những lần mà vũ phu như vậy là hơi mạnh tay một tí, là mình gọi 911 để mà nghĩa là có thể đưa cho ông vào trong để cảnh sát bắt, để cho một lần để cho ông chừa, để dằn mặt ông, để như vậy để sau đó mình xin ông ra. Thì cái điều đó có thể làm được, nếu mà mình khuyên không được thì mình phải làm điều đó thôi. Đó. Cái chứ còn mà để dung túng mãi thì mỗi ngày cái người đàn ông này họ đánh vào một lần hai lần rồi họ sẽ đánh đến lần thứ 9 thứ 10 nữa, thì lúc đó là mình chịu làm sao nổi được, cái thân đàn bà mình đâu có chịu nổi được cái cảnh đó. Mà hơn nữa là cái luật pháp không cho phép một người đàn ông mà đánh người đàn bà như vậy được. Đó thì không có nên mà nhường nhịn thêm nữa, nếu mà chồng của Thủy mà đã đánh đập Thủy nhiều lần như vậy thì Bích Đi cũng cùng ý kiến với một số quý vị là chúng nghĩa là phải làm mạnh trong cái vấn đề này. Đó, đừng có dung túng nữa, bởi vì chẳng thà giết một lần còn hơn là để cái mạng sống của mình nó rất là nguy hiểm. Rồi con mình rồi ai nuôi đây, mình chết đi con mình ai nuôi đây, thấy không? Đó, thương là thương cho mấy đứa nhỏ sau này, hai đứa nhỏ sau này nếu mà nó mất mẹ chẳng hạn như vậy đó. Đó là Bích Tiên nghĩ cái chuyện xa như vậy, nhưng mà cái chuyện gần là Bích Tiên cũng khuyên Thủy Lê là nên cố gắng khuyên, còn nước còn tát. Đó thì phải đề phòng những cái chuyện có thể rủi ro ra, và nếu ông không nghe lời nữa thì lúc đó mình sẽ làm mạnh. Và cái chuyện ly dị thì chuyện chuyện bất đặng đừng mình sẽ làm cái chuyện đó. Nếu mà chồng của Thủy không có nghe lời mà không có hối cải lại thì chắc chắn cái chuyện gì đến nó sẽ phải đến. Vâng, và Bích Tiên cảm ơn rất nhiều những cái lời chia sẻ của các quý vị ngày hôm nay. Và Bích Tiên thành thật cảm ơn những quý vị mà đang nghe mà không có gọi vào nữa. Và sau chương trình thường các quý vị hay gọi riêng cho Bích Tiên, thì Bích Tiên xin cảm ơn những sự chia sẻ cùng với những ý kiến rất là giá trị của quý vị, rất là quý báu nữa. Và xin kính chúc tất cả các quý vị một tuần lễ đầy an lành, tràn đầy hạnh phúc và lúc nào cũng được bình an trong tâm hồn. Vâng, và cô Bích Tiên cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều. Chúc Nhã Quyên những ngày thật vui, được nhiều thính giả yêu mến. Hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều, và cũng kính chúc cho cô có một buổi chiều Chủ nhật bình an bên gia đình và người thân. Và nếu quý vị có những tâm tình quý vị muốn gửi đến cũng như muốn chia sẻ, xin kính mời quý vị email cho cô Bích Ti ở đào bích ti, chữ ti y dài, daobichti@yahoo.com, daobichti@yahoo.com. Xin một lần nữa chúc cho cô một buổi chiều cuối tuần và ngày mai ngày thứ hai đầu tuần đi làm việc vui vẻ, thưa cô.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều và xin hẹn gặp lại.
một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi lại. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ.